Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.
Những năm học qua, phong trào thi đua người tốt, việc tốt đã được đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Em Đàm Phi Trà, học sinh lớp 12A6 trường Ngô Quyền là một tấm gương tiêu biểu khi nhặt được của rơi, tìm trả lại người đánh mất.
Thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Sơn Cẩm đã huy động các nguồn lực triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc của thanh niên, qua đó góp phần hiệu quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 15 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 để xem xét thảo luận trên 20 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư 24 dự án đầu tư công, kết quả thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 thành phố Thái Nguyên. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 8 nghị quyết quan trọng để làm căn cứ pháp lý cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri trên địa bàn tiện theo dõi, nắm bắt diễn biến, kết quả của kỳ họp quan trọng này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên và phiên bế mạc kỳ họp. Đồng thời, tất cả các phiên họp tại kỳ họp này sẽ được trung tâm ghi hình, phản ánh đầy đủ kịp thời trên sóng phát thanh và trên website của trung tâm tại địa chỉ http://daithainguyen.vn. Dự kiến phiên khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 sẽ được chúng tôi truyền thanh trực tiếp vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 15 tháng 12. Kính mời quý khán giả và các bậc cử tri chú ý đón nghe.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành thị, các sở ban ngành thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền các cấp, nhất là người dân vùng cao biết để chủ động phòng chống. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh và các giải pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, chú trọng bảo vệ đàn gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi và căn cứ vào tình hình thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học.
Sáng ngày 12 tháng 12, Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam tổ chức truyền thông giới thiệu chương trình đào tạo liên kết hạt giống tài năng tới 200 sinh viên năm 1, 2 và 3 của khoa. Đây là chương trình liên kết đào tạo nhằm đem tới cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng mềm cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0 để phát triển năng lực bản thân. Cụ thể, tham gia lớp học, các sinh viên được kết nối tọa đàm với các chuyên gia đồng ngành về chăn nuôi, được trang bị các kiến thức chung, kiến thức về chăn nuôi thú y và cách ứng dụng các kiến thức này vào thực tế nghề nghiệp trong tương lai. Để hỗ trợ sinh viên, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam sẽ tài trợ toàn phần hoặc một phần học phí, hướng dẫn các em thực tập nghề, thực tập cuối khóa tại các trang trại quy mô lớn hiện đại và đảm bảo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay tại công ty và các công ty hàng đầu trong ngành chăn nuôi. Tại chương trình, các sinh viên của trường đã được giao lưu với các cựu sinh viên của khoa chăn nuôi thú y và được chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp, được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp phù hợp năng lực. Được biết, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhiều năm qua, khoa chăn nuôi thú y Đại học Thái Nguyên đã tăng cường hợp tác với các công ty chăn nuôi thú y trên toàn quốc để kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp tốt nhất sau khi tốt nghiệp ra trường.
Ngày 12 tháng 12, Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam lần 4 với chủ đề Nâng cao năng lực điều dưỡng và chất lượng chăm sóc người bệnh ngoại khoa. Tham dự có gần 700 đại biểu là lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Điều dưỡng Việt Nam, các hội nghề nghiệp và Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng lãnh đạo các khoa, phòng, các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng, các điều dưỡng viên và nhân viên y tế của các bệnh viện trong cả nước. Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam được thành lập năm 2013. Hiện nay, chi hội có 2.000 hội viên hoạt động khắp mọi miền Tổ quốc. Chi hội là nơi tập hợp của các cá nhân hoạt động trong ngành điều dưỡng như các chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Riêng với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện có gần 600 người là điều dưỡng tại các khoa, trung tâm, chiếm gần 50% số cán bộ của bệnh viện. Đây là lực lượng quan trọng đóng vai trò lớn trong việc bảo đảm cho người bệnh sau khi trải qua can thiệp phẫu thuật, nhanh chóng phục hồi, an toàn, phòng ngừa biến chứng. Tiến sĩ Phan Thị Dung, Chủ tịch Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam cho biết.
Song song với cả bác sĩ thì điều dưỡng chúng tôi cũng phải cập nhật những các cái kỹ thuật mới để đáp ứng được cái nhu cầu của phẫu thuật viên, đáp ứng được cái nhu cầu của người bệnh ngày một phát triển. Chính vì vậy nên là hàng năm chúng tôi tổ chức những các cái hội nghị, hội thảo chuyên đề về lĩnh vực ngoại khoa để cập nhật cho các anh em, cho điều dưỡng ngoại khoa về kiến thức cũng như là cái kỹ năng mới trong lĩnh vực ngoại khoa.
Hội nghị khoa học lần này đã cập nhật nhiều nội dung mới, bổ ích như yêu cầu tăng cường năng lực trong thực hành điều dưỡng, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng môi trường lây nhiễm, một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều dưỡng trong các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2021-2022. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân viên y tế Việt Nam? Giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, giải pháp tổng thể trong kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngoài ra, hội nghị còn tiến hành trao đổi các nội dung như công tác thực hành chăm sóc vết thương, quản lý và đào tạo điều dưỡng, thực hành chăm sóc người bệnh phẫu thuật. Thông qua hội nghị, các điều dưỡng viên có cơ hội cập nhật kiến thức và kinh nghiệm, ứng dụng thực tiễn trong quản lý, đào tạo, thực hành và kiểm soát an toàn người bệnh trong chăm sóc ngoại khoa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở y tế.
Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Trạm Y tế xã Phúc Xuân đã khám và xác minh tại trường tiểu học Phúc Xuân có 40 em mắc bệnh ngoài da, nổi mụn nước phòng dạ và nghi ngờ bệnh thủy đậu. Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành biện pháp nhằm phòng chống bệnh thủy đậu, không để lây lan trên diện rộng. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus varicella zoster gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn. Virus có khả năng sống được vài ngày trong vảy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phòng thủy đậu. Khi bị bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1 đến 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Bệnh thủy đậu là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước, nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não tuy ít xảy ra. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa đông xuân. Để chủ động phòng chống bệnh thủy đậu, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ từ 12 tháng tuổi.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải viên ở cơ sở năm 2020 cho trên 750 hòa giải viên của 401 tổ hòa giải thuộc các tổ dân phố ở 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Các học viên được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến những kiến thức cơ bản về một số vấn đề chung trong công tác hòa giải ở cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hòa giải ở cơ sở tại Việt Nam, nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số vấn đề chung về xung đột và giải quyết xung đột, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, các học viên đã được trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc và các tình huống cụ thể trong thực tế về xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở, qua đó làm tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Sáng ngày 14 tháng 12, Báo Thái Nguyên tổng kết cuộc thi báo chí về chủ đề Vì an toàn giao thông Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và trao giải cuộc thi viết về xây dựng đảng Bố Liềm Vàng năm 2020. Tới dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Hội Nhà báo tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh và đông đảo nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của tòa soạn. Cuộc thi báo chí về chủ đề Vì an toàn giao thông Thái Nguyên được Báo Thái Nguyên phát động từ ngày 29 tháng 9 năm 2017. Tính đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2020, ban tổ chức đã nhận được trên 300 tác phẩm thuộc các thể loại: bài dài kỳ, phóng sự truyền hình, nhóm ảnh, bài phản ánh của các tác giả chuyên và không chuyên. Báo đã lựa chọn đăng tải trên 220 tác phẩm. Cuộc thi viết về xây dựng đảng Bố Liềm Vàng phát động từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Báo Thái Nguyên đã đăng tải trên 100 tác phẩm. Ban tổ chức đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc gửi về ban tổ chức cuộc thi Bố Liềm Vàng cấp trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên trong hoạt động tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác xây dựng đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 19 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi báo chí về chủ đề Vì an toàn giao thông Thái Nguyên. Trao 3 giải B, 5 giải C, 7 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi báo chí viết về xây dựng đảng Bố Liềm Vàng. Nhân dịp này, Báo Thái Nguyên đã phát động cuộc thi Vì an toàn giao thông Thái Nguyên và cuộc thi báo chí viết về xây dựng đảng Bố Liềm Vàng năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, những năm học qua, phong trào thi đua người tốt việc tốt đã được đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Em Đàm Vi Trà, học sinh lớp 12A6 trường Ngô Quyền, là một tấm gương tiêu biểu khi nhặt được của rơi, tìm trả lại người đánh mất.
Alo thầy Tuyên ạ. Vâng, em Đàm Vi Trà, học sinh lớp 12A6, cô Dung chủ nhiệm thầy ạ. Trên đường đi học về thì em có nhặt được một số tiền ấy, em muốn xin ý kiến của thầy ạ.
Từ việc báo cáo ban chấp hành đoàn trường về việc nhặt được số tiền mặt 5 triệu đồng và một thẻ ATM khi đang trên đường đi học về, em Đàm Vi Trà đã nhanh chóng đăng tải các thông tin cần thiết trên trang mạng xã hội với hy vọng sẽ sớm tìm được người không may đánh mất. Nhờ trang Facebook cá nhân nên đã tìm được chủ nhân của số tiền em nhặt được. Em Đàm Vi Trà, học sinh lớp 12A6, trường Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Sau khi nhặt được số tiền thì mọi người xung quanh cũng bảo là tại sao nhà có hoàn cảnh như thế mà không để số tiền đấy để chi trả cho những kinh phí hàng ngày để giúp đỡ mẹ, cho mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng mà thật sự là bản thân em không cho phép làm được đấy ạ. Mình không thể nào mà tiêu tiền trên cái số tiền mà người ta đổ mồ hôi xương máu ra để có được ấy. Thì bản thân em cảm thấy rất là áy náy ạ. Cái hành động này của em thì đã xuất phát từ chính trong cái việc em học tập trong nhà trường ạ. Thầy cô giáo đã giảng dạy cho em ạ, và từ đấy là thấm dần vào tư tưởng của em ạ, để làm việc tốt cho xã hội ạ.
Còn thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuyên, bí thư đoàn trường Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Học sinh Trà, một trong những học sinh ngoan và có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt, là một trong những học sinh biết vươn lên trong học tập, vượt khó. Mẹ thì thường xuyên đau ốm phải đi viện, mà nhà gia đình chỉ có 2 mẹ con. Và bản thân em Trà là ngoài cái việc lên lớp học tập thì ngày giờ nghỉ là em thường đi làm thêm để kiếm tiền, trang trải tiền viện phí cho mẹ. Và với một số tiền hơn 5 triệu thì nó một số tiền rất lớn. Nhưng mà việc làm đó thì đã tạo một cái hiệu ứng và tạo cái sức lan tỏa rất lớn trong đoàn viên thanh niên.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Trà luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, trở thành một học sinh chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do ngành giáo dục tổ chức. Với em, mỗi ngày đến trường đều trở nên ý nghĩa khi bản thân được học tập từ ngôi trường thân yêu này những điều tốt đẹp nhất, để mai sau trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Em xứng đáng là một tấm gương cần được biểu dương và nhân rộng.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Sơn Cẩm đã huy động các nguồn lực triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc của thanh niên, qua đó góp phần hiệu quả trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm Dương Trung Kiên cho biết, Đoàn Thanh niên xã hiện có 20 chi đoàn với gần 200 đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành đoàn xã đã bám sát nhu cầu thực tế địa phương, đoàn cấp trên để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên thanh niên, huy động sức trẻ tham gia thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, đoàn xã đặc biệt chú ý đến tiêu chí vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Do đó, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm đã thực hiện 2 tuyến đường thắp sáng làng quê và 3 mô hình tự quản với trị giá gần 30 triệu đồng. Khi các công trình được triển khai, hầu hết các đoàn viên đã nhiệt tình hưởng ứng.
Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm thì sau những năm thực hiện chương trình nông thôn mới thì trước tiên là đã tuyên truyền vận động đến cả đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện tốt chương trình nông thôn mới của địa phương. Tổ chức các mô hình điểm về các chương trình tuyến đường thắp sáng miền quê cũng như các tuyến đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường. Và một cái nữa đó là giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế thì đoàn xã đã phối hợp với các đoàn thể mà có sử dụng quỹ ở địa phương ấy, thì tạo điều kiện giúp đoàn viên thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế.
Trong số các chi đoàn thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, phải kể đến chi đoàn thanh niên xóm 8. Mặc dù số đoàn viên chỉ có hơn 20 đồng chí, nhưng đây được đánh giá là một chi đoàn vững mạnh. Anh Trần Quang Trường, bí thư chi đoàn xóm 8 chia sẻ.
Năm qua thì chi đoàn đã triển khai đến các đoàn viên bằng nhiều những cái phần việc cụ thể, nhận các cái phần việc của các hộ gia đình hoặc là các phần việc của xóm. Mỗi phần việc 500, 1 triệu thì nó cũng sẽ thêm được một số quỹ.
Ngoài thực hiện tốt việc gây quỹ để thực hiện các phong trào, chi đoàn đã vận động các đoàn viên tích cực tham gia duy trì thực hiện bảo vệ tuyến đường tự quản. Đoàn viên Lưu Chí Đạt, chi đoàn thanh niên xóm 8 nói:
Con đường tự quản này thì nó sẽ giúp môi trường nó kiểu trong sạch hơn này, vừa giúp cho cảnh quan nó môi trường nó đẹp hơn. Nên là con đường mình cũng hay đi lại.
Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên trong xã đã đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, cụ thể đã tham gia sửa chữa hàng chục km đường giao thông, xây mới hàng trăm mét kênh mương nội đồng, giúp đỡ trên 400 ngày công làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tham gia tu sửa, xây dựng, chỉnh trang các nhà văn hóa xóm gắn với sân chơi thể thao. Thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phát quang đường làng ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây xanh, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường. Chia sẻ về những hoạch định trong thời gian tới, anh Dương Trung Kiên, bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm nói.
Để thực hiện tốt 19 trên 19 tiêu chí thì trước tiên, câu đầu tiên chắc chắn là vẫn phải là tuyên truyền vận động. Và với nữa là vận động đoàn viên thanh niên và tiếp tục tuyên truyền đến gia đình đoàn viên cũng như toàn thể nhân dân thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến 19 tiêu chí để dần dần có thể đạt được 19 trên 19 tiêu chí và giữ vững ở mức nâng cao các tiêu chí.
Phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, đoàn viên thanh niên xã Sơn Cẩm đã hăng hái tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình, phần việc cụ thể đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 291, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Đam San, số loại 100, màu sơn xanh đen. 292, biển kiểm soát 20M27543, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh. 293, biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn bạc. 294, biển kiểm soát 20L28390, nhãn hiệu Phanlim, số loại 100, màu sơn nâu. 295, biển kiểm soát 22IA00005, nhãn hiệu Detec, số loại 100, màu sơn xanh. 296, biển kiểm soát xe máy điện, nhãn hiệu X-Men, số loại 133S, màu sơn đỏ đen. 297, biển kiểm soát 20M16841, nhãn hiệu Sapphire, màu sơn đen. 298, biển kiểm soát 20B202062, nhãn hiệu Piaggio, số loại Vespa, màu sơn đỏ. 299, biển kiểm soát 20L57503, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đen bạc. 300, biển kiểm soát 20M102287, nhãn hiệu Sapphire, số loại Benla, màu sơn trắng. 301, biển kiểm soát 29N35583, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn xanh. 302, biển kiểm soát 20B108075, nhãn hiệu Sapphire, số loại Benla, màu sơn vàng. 303, biển kiểm soát 36X18355, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen. 304, biển kiểm soát 20B132523, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng đen. 305, biển kiểm soát 20L371110, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ bạc. 306, biển kiểm soát 20C04361, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ bạc. 307, biển kiểm soát 20F70562, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu. 308, biển kiểm soát 20N1-1658, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đen bạc. 309, biển kiểm soát 20F5-4487, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 310, biển kiểm soát 20AA-03411, nhãn hiệu không, số loại Coupe, màu sơn xanh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!